Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Động đất ở Indonesia làm ít nhất 97 người chết. Máy bay Pakistan chở 40 người bị rơi làm 23 người chết. Có phần chắc Nhật Bản không xin lỗi về vụ Trân Châu Quảng. Trung Quốc sửa luật cảnh sát cho phép cảnh sát được sử dụng súng tùy ý.
Tổng thống Barack Obama nói chống khủng bố bằng cách không để chúng phát sinh thêm khủng bố.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever.
Tổng thống Obama phát biểu lần cuối cùng về an ninh quốc gia tại căn cứ không quân, mặc dù hôm thứ Ba mà chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức khẳng định một máy bay chở khách của Pakistan với ít nhất 40 người trên khoang đã bị rơi hôm thứ Tư khi bay từ thị trấn phía Bắc Chitran tới Islamabad. Các nhân chứng và cảnh sát tỉnh cho biết máy bay ATR-42 của hãng hàng không quốc gia Pakistan International Airlines đã rơi ở vùng núi hẻo lánh gần thị trấn Havalian và bốc cháy ngay lập tức. Một phát ngôn viên quân đội cho biết họ đã cử binh sĩ và trực thăng tới hiện trường để giúp cho công tác cứu hộ. Junaid Jamshed, một ca sĩ nổi tiếng của Pakistan rồi trở thành doanh nhân, và gia đình của ông là những người trong số các hành khách. Thông tin này đã được gia đình ông và các quan chức hãng PIA xác nhận.
Tổng thống tân cử Donald Trump quay trở lại với viễn kiến của ông về một chính sách đối ngoại không can thiệp cho nước Mỹ. Lặp lại những phát biểu từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử, ông nói rằng ông không muốn các lực lượng Mỹ chiến đấu ở những khu vực mà lẽ ra quân đội Mỹ không nên cầm súng chiến đấu. Thông tin viên Chris Hannes có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Lên tiếng tại một cuộc tập họp ở Fayetteville, bang North Carolina, để cảm tạ cử tri đã ủng hộ ông Trump nói thay vào đó, ông sẽ tập trung vào nỗ lực đánh bại những phần tử khủng bố, trong đó có nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Trump nói nước Mỹ sẽ ngưng chạy đua để lật đổ các chế độ cai trị ở nước ngoài, trong khi không biết gì về các chế độ ấy và cũng chẳng nên dính líu vào công chuyện của họ. Ông Trump tuyên bố Mỹ phải chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của sự can thiệp, đưa đến xáo trộn chỉ đưa đến tàn phá. Ông Trump cam kết sẽ xây dựng quân đội, nhưng với mục đích là để thể hiện sức mạnh của mình, chứ không thể hiện thái độ hiếu chiến. Trong chiến dịch tranh cử, ông thường xuyên đặt nghi vấn về những đóng góp của NATO và các đồng minh khác liệu có hợp lý hay không. Nhưng hôm thứ Ba, ông tuyên bố rằng ông muốn củng cố các quan hệ hữu nghị cũ và tìm các quan hệ hữu nghị mới. Trong cuộc tập họp này, ông Trump chính thức loan báo đã chọn tướng lãnh hồi hưu James Mattis là người được ông đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump nói,
"Under his leadership, such an important position, we will rebuild our military."
Dưới sự lãnh đạo của ông trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, một vị trí rất quan trọng, chúng ta sẽ xây dựng lại quân đội và các liên minh của chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt quân khủng bố, trực diện với những kẻ thù của chúng ta và làm cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn.
Ông Michael O'Hanlon, một chuyên gia về quốc phòng của Viện Brookings, miêu tả tướng Mattis là một trong những tướng lãnh đọc rộng hiểu nhiều và có kinh nghiệm nhất trong thế hệ của ông. Ông Mattis từng là tư lệnh tối cao của các lực lượng NATO và đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Trung của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Trung Đông. Đội ngũ chuyển tiếp quyền lực của ông Trump hôm thứ Ba cũng cắt đứt liên hệ với ông Michael G. Flynn, con trai của nhân vật được Tổng thống tân cử Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, mang cùng tên Michael G. Flynn. Ông Flynn con đóng vai trò cố vấn cho cha, nhưng không rõ vai trò của ông trong chính phủ mới. ông này bị đả kích dữ dội vì đã phát tán những tin giả mạo, kể cả vụ Pizzagate, cáo buộc một nhà hàng pizza ở DC có dính líu vào một đường dây của những kẻ ấu dâm có liên hệ với cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Một kẻ vũ trang bị bắt giữ hôm Chủ nhật vừa rồi sau khi nổ súng bên trong cửa hàng pizza này. Cảnh sát cho biết người đàn ông đến từ North Carolina, nói ông ta đã tới cửa hàng này để tự mình điều tra vụ việc. Sau khi người đàn ông bị bắt, ông Flynn Cohn viết trên trang Twitter, cho tới khi vụ Pizzagate được chứng minh là tin sai sự thật, thì đây vẫn là tin. Tướng Flynn cũng đã từng lan truyền tin thất thiệt, một số có liên hệ tới bà Clinton. Hôm thứ Ba, ông Trump xuất hiện tại văn phòng của ông ở New York với ông Masayoshi Son, chủ tịch tập đoàn truyền thông khổng lồ SoftBank của Nhật Bản. Khi ông Son loan báo kế hoạch đầu tư 50 tỷ đô la vào nước Mỹ với mục đích tạo ra 50.000 việc làm. Trên trang Twitter, ông Trump cho rằng đó là nhờ ông thắng cử. Cũng qua mạng Twitter, ông Trump còn cho biết ông muốn đình chỉ hợp đồng mua chuyên cơ Tổng thống Mỹ Air Force One. Chính phủ Mỹ trước đó đã ký hợp đồng với công ty Boeing để đóng hai máy bay mới sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm 2024, kinh phí ước tính khoảng 3 tỷ đô la. Ông Trump giải thích rằng lý do là bởi vì kinh phí quá cao, vượt quá 4 tỷ đô la.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba đã tổng kết những thành tựu chống khủng bố mà chính quyền của ông đã làm được. Trong bài phát biểu cuối cùng về an ninh quốc gia tại căn cứ không quân McDill ở bang Florida, ông Obama nói, Hoa Kỳ đã làm cho nhóm nhà nước Hồi giáo yếu đi và làm lu mờ hình ảnh là những kẻ giết người mang rờ mà bọn chúng muốn gây ám ảnh, và đã đẩy nhóm Al-Qaeda ra rìa bằng việc hạ sát thủ lãnh Osama Bin Laden của nhóm khủng bố này. Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ phải tôn vinh những giá trị của đất nước về thành công vẫn đang tiếp diễn trong cuộc chiến chống khủng bố. Thông tin viên Zlatika Holt của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Trong phát biểu của ông tại căn cứ không quân MacDill, Tổng thống Obama nói chính quyền của ông đã thành công trong cuộc chiến chống khủng bố nhờ một chiến thuật mới, đưa các đối tác khu vực ở Trung Đông và Á Châu cùng tham gia cuộc chiến.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops,
thay vì đặt tất cả gánh nặng của cuộc chiến lên vai binh sĩ Mỹ trên thực địa, thay vì mở rộng việc đưa quân đội vào bất cứ nơi nào khủng bố xuất hiện, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới đối tác.
Tổng thống Obama nói rằng Al-Qaeda nay chỉ còn là cái bóng của mạng lưới khủng bố này sau khi thủ lãnh Osama Bin Laden của chúng bị sát hại. Ông nói sức mạnh quân sự của nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã bị suy yếu sau khi Mỹ và các đồng minh phá vỡ nguồn cung tài chính của bọn chúng và khả năng chiêu dụ người trẻ đi theo nhóm cực đoan này.
Chúng tôi đã đánh vào nguồn cung ứng tài chính của nhà nước Hồi giáo, phá hủy những kho dự trữ dầu và tiền của trị giá hàng trăm triệu đô la của bọn chúng. Kết quả là chúng ta đang phá vỡ cơ cấu chính của nhà nước Hồi giáo, đập tan những nơi trú ẩn của bọn chúng. Chúng ta đã đạt được những thành tích này với tổn phí 10 tỷ đô la trong 2 năm, tức là bằng với khoản tổn phí chỉ trong 1 tháng mà chúng ta phải tiêu tốn vào lúc cao điểm của cuộc chiến tại Iraq.
Tổng thống Obama nói những thành tích đạt được này không dùng đến tra tấn và không gắn Hồi giáo với khủng bố. Ông cũng nói rằng chiến lược lâu dài chống khủng bố hữu hiệu nhất là sự phát triển.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place.
Đó là cách thức ngăn chặn mâu thuẫn ngay từ đầu. Đó là cách để chúng ta bảo đảm rằng hòa bình sẽ ngự trị sau khi chúng ta đã chiến đấu. Đó là cách chúng ta ngăn dân chúng rơi vào cái bẫy đi theo khủng bố, vì con cái của họ được đến trường và họ lo nghĩ cho tương lai của họ, cho gia đình của họ. Họ được no đủ và không còn tuyệt vọng nữa.
Tổng thống Obama chỉ trích Quốc hội đã đặt ra những rào cản đối với nỗ lực thực hiện hứa hẹn của ông sẽ đóng cửa trại tù ở vịnh Guantanamo. Số tù nhân ở đó đã giảm xuống đáng kể, nhưng cái giá phải trả cho trại tù đó là một vết nhơ trong thanh danh của đất nước.
We can get these terrorists and stay true to who we are.
Chúng ta có thể truy lùng những tên khủng bố này mà vẫn giữ được cung cách trung thực theo đúng giá trị của chúng ta. Thực tế, thành công của chúng ta trong việc đối phó với khủng bố thông qua hệ thống tư pháp của chúng ta càng cho thấy rõ là chúng ta đã đi quá thời hạn phải đóng cửa trại tù ở Guantanamo.
Vị Tổng thống xuất nhiệm cảm ơn binh sĩ Mỹ hiến thân bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và tự do của đất nước. Có Có lẽ là một lời nhắn gửi đến người kế nhiệm, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ là một xã hội mà người dân có thể chỉ trích một tổng thống mà không sợ bị trừng phạt.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Bước sang phần tin Việt Nam thưa quý vị. Trong hai ngày 5 và 6 tháng 12, hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan tại Đài Bắc liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam do tập đoàn Formosa của Đài Loan gây ra. Buổi điều trần có sự tham dự của các dân biểu Đài Loan Tô Thị Phần, Ngô Công Dụ, Trần Mạn Lệ và người đại diện của Chủ tịch Quốc hội Tô Gia Truyền. Phía Việt Nam có linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã thay mặt cho người dân bị ảnh hưởng của vụ ô nhiễm môi trường, đề đạt lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu và nguyện vọng của các nạn nhân Formosa tại Việt Nam. Ông nhận xét với VOA.
Họ rất là quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam, thể hiện qua cái việc là có 3 dân biểu đã tham gia trong cái buổi điều trần. Có nhiều luật sư, rồi có đại diện của Chủ tịch Quốc hội và các cái đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự đã cùng tham dự trong cái buổi đó. Và sau khi mà tôi trình bày cái vấn đề của chúng tôi xong đó thì họ đã thảo luận và xem ra họ rất là nỗ lực để tìm ra một cái giải pháp mà cho cái vấn đề đó. Ở Việt Nam đó, lẽ ra trách nhiệm của họ, họ phải bảo vệ cái người dân của họ. Họ phải lắng nghe cái tiếng nói của các nạn nhân để họ hiểu được các nạn nhân phải chịu những cái thiệt hại, những cái khổ cực như thế nào. Nhưng mà xem ra cái việc đó rất là khó để có thể thực hiện được ở Việt Nam. Ví dụ như bây giờ tôi đến để gặp một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chắc là tôi nghĩ là rất là khó. Nếu như mà tôi gặp một vị như là bộ trưởng hay... thì có lẽ là nằm ngoài cái ước mơ của tôi cũng có lẽ không thực hiện được. Nhưng mà đây chính phủ Đài Loan họ đã dành cho chúng tôi cái điều đó. Tôi cảm thấy như là một vinh dự. Họ đã quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam.
Kể từ khi sự cố ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung xảy ra từ đầu tháng 4 cho tới nay, đa số người dân ở khu vực này vẫn chưa tìm được công ăn việc làm mới. Linh Mục Thục cho biết nhiều người đã phải bán cả thuyền bè để trả nợ ngân hàng khi chưa tìm được nguồn thu nhập thay thế. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã đồng ý mức bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la của công ty Formosa, nhưng các nạn nhân nói số tiền trên là quá nhỏ bé so với mức độ thiệt hại gây ra cho người dân và đối với môi trường, ước tính sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục. Một số linh mục công giáo đã giúp đỡ cho người dân bằng cách quyên góp vật chất và hỗ trợ về mặt pháp lý cho người dân khởi kiện Formosa. Sau buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan cho biết kết quả.
Bên phía các dân biểu, với sự bảo trợ của Quốc hội, sẽ yêu cầu công ty China Steel, là công ty có cổ phần hình 25% trong cái cổ phần của công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh, phải đến trong một cuộc tranh luận công khai ở Quốc hội để mà yêu cầu công ty China Steel phải trình bày những cái kết quả kiểm nghiệm về chất độc đã thải ra trong nước biển và hiện nay đã làm cái gì để mà để mà giải quyết cái sự độc hại đó trong nước biển. Đồng thời cũng yêu cầu công ty China Steel là công ty của chính phủ Đài Loan là có trách nhiệm về cái việc đó. Đó là điều nhất. Điều thứ hai là chúng tôi yêu cầu sửa đổi luật pháp của Đài Loan.
Các đại diện của Việt Nam đã trình lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu phải sửa đổi một số quy định luật pháp về việc kiểm soát và xử lý những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở nước ngoài như Formosa. Linh Mục Hùng cho biết chi tiết.
Thứ nhất là chúng tôi yêu cầu là bên Bộ Kinh tế trong cái việc mà xét duyệt những cái đề án kinh tế của Đài Loan đến các nước làm việc, đến các nước đầu tư đó, thì không thể chỉ báo cáo miệng mà nó phải có một cái trình tự đi qua. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà công ty mà ra nước ngoài mà gây những thiệt hại hoặc là vi phạm nhân quyền thì chính phủ phải có trách nhiệm để mà ràng buộc công ty đó. Điều thứ ba là những nạn nhân ở tại những quốc gia mà những công ty làm kinh doanh khi mà gây những tai hại đó thì người dân chúng tại địa phương, tại nước đó có quyền đến Đài Loan để thư kiện.
Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết trong 2 ngày làm việc, dân biểu Tô Thị Phần đã nhiều lần đề cập đến việc chính phủ Đài Loan trong những năm qua đã tạo điều kiện cho tập đoàn Formosa phát triển quá lớn mạnh. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc giới hạn những việc làm sai trái của tập đoàn này. Cũng theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, tập đoàn Formosa tại Đài Loan cũng không giành được thiện cảm từ người dân bản xứ sau những vụ gây ô nhiễm môi trường trong nước và trên thế giới.
Công ty Formosa đối với trường quốc tế đó và nó cũng ảnh hưởng đến Đài Loan, đó là nó đã được một cái huy chương đen, là một cái huy chương mà một cái tổ chức của bên Đức họ trao cho công ty này, là bởi vì là cái công ty này đã đóng góp vào cái việc gây ô nhiễm môi trường và làm hại cho trái đất của chúng ta đang sống.
Các linh mục Việt Nam hy vọng các dân biểu của Đài Loan có thể giúp đỡ cho Việt Nam bằng cách yêu cầu công ty Formosa công bố thông tin về mức độ ô nhiễm phát thải từ các nhà máy thép, cũng như những nỗ lực cải thiện và bồi thường, đồng thời đảm bảo các nhà máy được trang bị các thiết bị phù hợp để xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường. Các đại diện Việt Nam nói những vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra tại Việt Nam và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia và chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đáp lại những yêu cầu từ phía Việt Nam, các dân biểu Đài Loan hứa sẽ tạo áp lực lên công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh thông qua công ty China Steel và yêu cầu công ty này phải cung cấp kế hoạch cụ thể trong việc bồi thường cho các nạn nhân tại Việt Nam. Ngoài ra, các dân biểu hứa sẽ nỗ lực đưa những yêu cầu về môi trường vào bản dự thảo kế hoạch trong chính sách hướng Nam mới của Đài Loan. Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công an tìm ra những kẻ đứng sau các tin đồn đổi tiền thất thiệt. Thủ tướng Việt Nam ngày hôm 6 tháng 12 khẳng định rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và không có chuyện đổi tiền. Dân trí trích lời Thủ tướng nói tại một hội nghị rằng việc tung tin đổi tiền có mục đích trục lợi và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Nhận xét về nguyên nhân có những tin đồn như vậy, tiến sĩ kinh tế Lê Đông Doanh cho biết.
Rõ ràng là trong một cái bối cảnh là có những các cái biến động tài chính, có nợ của chính phủ tăng cao, thì là có những các cái tin đồn nó bất thiệt, thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị là phải truy tìm ra thủ phạm và phải có cách xử lý.
Theo báo Dân trí, tin đồn xuất hiện vào khoảng cuối tháng 11 và đã khiến thị trường ngoại tệ vàng trong nước biến động và gây tâm lý bất ổn trong xã hội. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều người dân đổ đi mua vàng và đô la để tích trữ trong trường hợp đồng Việt Nam mất giá do nhà nước tiến hành đổi tiền. Ngân hàng Nhà nước hôm 1 tháng 12 đã chính thức lên tiếng phủ nhận kế hoạch đổi tiền và cho rằng những tin đồn này là thất thiệt và không có cơ sở. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã cảnh báo sự ảnh hưởng của những tin đồn như vậy tới an ninh tiền tệ quốc gia. Tiến sĩ Doanh cũng có nhận xét tương tự.
Đấy là một cái thông tin là ác ý và không có tính xây dựng và cần phải xử lý nghiêm, bởi vì hiện nay Việt Nam không có cái nhu cầu phải đổi tiền như thế.
Theo ghi nhận của báo VN Express, mức giá của đồng Việt Nam đồng đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua so với đồng đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định nới lỏng các quy định về mức quy đổi ngoại tệ. Việt Nam trước đây đã có 6 lần đổi tiền trong những năm từ năm 1947 cho đến năm 1985. một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas, từng cho VOA biết rằng việc Việt Nam có những lần đổi tiền trước đây là cơ sở cho các tin đồn xuất hiện và được lan truyền. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm cho ngân hàng ở Mỹ, được Infonet trích lời nói, trong một nền kinh tế có độ mở ít như Việt Nam, với các thông tin không thông thoáng và đầy đủ, và cơ quan chức năng không công khai nhiều tin tức, thì việc xuất hiện tin đồn là tất yếu. Chính phủ Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện một đề án quản lý việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo trong bối cảnh nguy cơ chảy máu ngoại tệ và bất ổn thị trường tài chính tiền tệ. Theo một đề án mới của chính phủ được truyền thông trong nước đưa tin, chính phủ sẽ hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo trước những rủi ro về rửa tiền, trốn thuế và chảy máu ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh này. Theo VN Economy, ghi nhận từ bản dự thảo, việc kinh doanh và đầu tư tiền ảo, tiền điện tử ngày càng phổ biến ở nhiều nước và trở thành xu hướng mới trên thị trường tài chính thế giới với 670 loại trên toàn cầu, bao gồm cả Bitcoin. Theo Bộ Tư pháp, Việt Nam không công nhận Bitcoin và các loại tiền ảo khác và việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo là bất hợp pháp. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu của riêng Bitcoin là hơn 10 tỷ đô la. Bộ Tư pháp cho rằng kéo theo đó là những tranh chấp dân sự, thương mại, tội phạm, nên việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo không thể nằm ngoài vùng quản lý và giám sát. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ Việt Nam đang có quan điểm chưa rõ ràng trong xu hướng kinh doanh tiền ảo trên thế giới.
Ngân hàng nhà nước không cho phép và cũng không đồng ý với đề nghị là được sử dụng Bitcoin. Nhưng mà trên thế giới thì xu hướng sử dụng một đồng tiền điện tử ngày càng phổ biến hơn. Thì tôi chưa biết rằng là quyết định của Việt Nam sẽ xử lý vấn đề này như thế nào.
Theo báo Tuổi Trẻ, gần đây trên các website, diễn đàn và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về các loại tiền ảo với nhiều lời chào mời các nhà đầu tư tham gia mạng lưới tiền ảo để thu lãi khủng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến cáo việc sở hữu, mua bán và sử dụng tiền ảo như một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Các giao dịch liên quan đến tiền ảo cũng đã được Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin đã khuyến cáo tới các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, theo Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương Lê Đăng Doanh, việc quản lý mạng của Việt Nam cần phải được củng cố lại để đối phó với vấn đề này.
Qua cái tình hình an ninh của các ngân hàng và cái việc ăn cắp các cái tài khoản để ăn cắp được các cái mật khẩu để lấy tiền từ tài khoản thì đúng là vấn đề an ninh mạng và an ninh của hệ thống ngân hàng của chúng ta là có vấn đề.
Nếu nghị định này được thông qua thì việc kinh doanh đa cấp các loại tiền ảo đang thịnh hành ở Việt Nam sẽ hết đất sống. Theo Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp trong thời gian qua đã lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động vốn nhằm thu lợi bất chính cũng như thực hiện các hành vi vi phạm mới. Có nhiều ý kiến trong công chúng ở Việt Nam cho rằng không nên hợp pháp hóa tiền ảo, nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều đó sẽ phản tác dụng.
Vấn đề là phải có một cái thái độ rất là rõ ràng, có căn cứ về việc sử dụng đồng tiền điện tử trong một cái phạm vi nhất định nào đấy. Tốt nhất là cho thí điểm, rồi sau đó thì dần dần sẽ là được mở rộng ra và bên cạnh đó thì phải tăng cường an ninh mạng và quản lý các cái giao dịch về đồng tiền điện tử. Theo tôi đấy là cái hướng đi có lẽ là hợp lý hơn.
Theo trang tin CoinFox, những người kinh doanh Bitcoin trong khu vực hy vọng chính phủ Việt Nam không đưa ra những chính sách quá chặt chẽ đối với đồng tiền ảo. Người đồng sáng lập Bitcoin Việt Nam, Dominic Wolf, nói với Bloomberg BNA rằng ông đã thảo luận với Ngân hàng Nhà nước về các điều lệ trong bản dự thảo mới này. Theo hãng tin CNBC, Bitcoin, loại tiền ảo phổ biến nhất trên thế giới, tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Giá tiền ảo này tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ trong vòng một tháng gần đây đã tăng khoảng 70%. Theo mức giá mà VOA ghi nhận, Bitcoin hiện có giá trị khoảng 765 đô la một Bitcoin vào ngày 7 tháng 12. Tiến sĩ Doanh cho rằng, trước một xu thế trên thế giới mà mình không cho phép sử dụng gì cả, thì theo tôi, đấy là một vấn đề cần bàn cãi.
Lễ kỷ niệm cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng diễn ra hôm thứ Tư mùng 7 tháng 12 ở Hawaii. Vụ oanh tạc cách nay 75 năm đã dẫn đến việc Hoa Kỳ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai. Người ta cho rằng lễ kỷ niệm lần này là lần cuối có mặt nhiều người sống sót sau vụ tấn công của Nhật Bản. Các nghi thức bao gồm một phút mặc niệm vào đúng thời điểm của buổi sáng khi máy bay Nhật bắt đầu các cuộc tấn công, giết chết gần 2.400 người, hầu hết trong số họ là người của Hải quân Hoa Kỳ. Cũng sẽ có nghi thức đặt vòng hoa, biểu diễn nhạc và trình diễn máy bay cổ. Một sự kiện bi tráng có tính lịch sử sẽ diễn ra 20 ngày sau đó cũng tại căn cứ Hải quân khi ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Nhưng những người mong đợi ông Abe xin lỗi có thể sẽ phải thất vọng. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho biết tại Tokyo rằng mục đích của chuyến thăm sắp tới là để tưởng nhớ những người ngã xuống trong chiến tranh, không phải để đưa ra lời xin lỗi. Tatsumi từng là phụ tá đặc biệt về chính trị tại Đại sứ quán Nhật ở Washington, dự báo bài phát biểu về Trân Châu Cảng của ông Abe sẽ rất tương tự như bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ vào tháng 4 năm 2015 để ghi nhớ lịch sử khủng khiếp và hành động của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai và tái khẳng định cam kết của Nhật Bản không đi đến chiến tranh để giải quyết bất đồng quốc tế.
Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ 2 ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong cuộc điện đàm kéo dài 7 phút tuần trước, hai ông cùng lưu ý đến tình bạn và sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng nhau về những vấn đề và mối quan tâm chung. Tuy nhiên, không loại trừ việc ông Trump lên tiếng về vấn đề Biển Đông để có thể đàm phán hay đi đêm với Trung Quốc ở các lĩnh vực khác. Theo nhận định của giáo sư Ngô Vĩnh Long, một học giả nghiên cứu về quan hệ châu Á và Mỹ, chuyên gia này cũng lưu ý rằng, cố vấn cấp cao của ông Trump bà Kellyanne Conway từng tiết lộ vấn đề Đài Loan và Biển Đông đều nằm trong kế hoạch dự tính từ trước. Giáo sư Long nói,
tôi nghĩ là cũng có cái chuyện dàn xếp cho ông Kissinger sang bên Trung Quốc thăm và các bạn gặp Tập Cận Bình 2 ngày trước khi ông Trump nói chuyện điện thoại với bà Tổng thống của Đài Loan và sau đó là ông text, ông Twitter cái vấn đề Biển Đông. Thì tôi nghĩ cái vấn đề này là cái vấn đề của hai nước lớn, tất nhiên là Trung Quốc và Mỹ. Họ gồm với nhau, chứ còn Duterte chỉ là một con cá nhỏ thôi.
Cũng theo vị học giả này, vai trò của Philippines ở Biển Đông nhỏ hơn nhiều so với Việt Nam, mặc dù đã giành phần thắng trong vụ kiện ở Tòa La Hay, vì hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa gần Trung Quốc và Việt Nam nhất. Ông nói rằng mặc dù Philippines là một đồng minh của Mỹ, nhưng Mỹ đã từng bỏ rơi quốc gia này trong nhiều năm, và có lẽ Duterte cũng phải nhớ bài học đó. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Tổng thống Philippines đã mạnh miệng tuyên bố ly khai Mỹ, nhưng những động thái mới trong quan hệ với Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang dần nồng ấm trở lại. Giáo sư Long nhận xét, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống của một cường quốc trên thế giới, nên ông Duterte không thể xem thường và sẽ cư xử đàng hoàng hơn so với Tổng thống Obama. Ông nói,
thì ông Trump là cái người cứng rắn mà có thể nói là đanh đá cũng không thua gì ông Duterte, nếu không nói là hơn. Thì thành ra Duterte, tôi nghĩ rằng là sẽ có cái quan hệ tốt với ông Trump hơn là bởi vì là cùng những người có cách cư xử giống như nhau thì hiểu nhau.
Hiện Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Philippines. Mỗi năm, hai nước cũng tiến hành khoảng 28 cuộc tập trận chung thường niên, trong đó có 3 cuộc tập trận lớn, như cuộc tập trận Balikatan mà năm nay có sự tham gia của 5.000 binh sĩ Mỹ và 3.500 binh sĩ Philippines để chuẩn bị đối phó với thảm họa và các biến cố khác. Trong những năm gần đây, Mỹ đã gửi hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự và viện trợ phát triển cho Philippines. Ngoài ra, Philippines cũng là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình nhằm giúp các nước mua vũ khí, khí tài do Mỹ sản xuất.
Người phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng hàng triệu đô la của Hàn Quốc liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye đã làm cho các nhà lập pháp thất vọng khi bà này từ chối điều trần trước Quốc hội. Nêu ra lý do sức khỏe kém và thực tế là bà đang bị điều tra hình sự, bà Choi Soon-sil, bạn thân tín lâu năm của Tổng thống Park, đã thách thức lệnh triệu tập bà ra trước một ủy ban quốc hội vào thứ Tư ngày 7 tháng 12. Ủy ban này đang điều tra sự dính líu có thể của Tổng thống và các cận sự gần gũi của bà vào một chương trình bán trác sự ảnh hưởng để buộc các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đóng góp hơn 65 triệu đô la vào hai quỹ phi lợi nhuận. Các nhân vật quan trọng khác trong cuộc điều tra cũng đã từ chối điều trần trước Quốc hội. Dự báo vụ này dự kiến sẽ đạt cao trào là một cuộc bỏ phiếu luận tội trong tuần này. Kim Sung-tae, Chủ tịch Ủy ban và là thành viên đảng Sanuri cầm quyền, nói: "Đối với những người làm chứng vắng mặt ngày hôm nay, Ủy ban sẽ ra lệnh buộc họ phải xuất hiện và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả pháp lý." Quốc hội đã dự kiến bỏ phiếu hôm thứ Sáu để luận tội bà Park. Trung Quốc mới đây đã công bố dự thảo sửa đổi luật cảnh sát. Nếu được thông qua, luật này sẽ cho phép cảnh sát có thẩm quyền tự quyết định lớn hơn đối với việc sử dụng vũ khí trong các trường hợp liên quan đến an ninh công cộng và quốc gia. Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng luật mới, một khi được ban hành, có thể không tốt cho việc bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. Dự thảo luật sửa đổi có 109 điều hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến nhân dân. Thông báo trên trang web của Cục Công an Trung Quốc nói họ sẽ tiếp nhận các ý kiến của nhân dân cho đến cuối năm 2016. Điều 31 của luật mới quy định cảnh sát sẽ được phép sử dụng vũ khí sau khi phát đi cảnh báo với nghi phạm vi phạm an ninh công cộng hoặc an ninh quốc gia, song lời cảnh báo không ngăn chặn được việc chúng chạy trốn hoặc chống lại việc bắt giữ hoặc khi cảnh sát bị tấn công gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các nhà phân tích nói rằng quy định như vậy sẽ phù hợp với những gì nêu trong luật chống khủng bố gây tranh cãi của Trung Quốc đã được thông qua vào cuối năm ngoái. Luật chống khủng bố cho phép cảnh sát bắn hạ những người có hành vi bạo lực sau khi những lời cảnh báo chứng tỏ không có hiệu quả. Luật mới xác định ranh giới rõ ràng hơn bao giờ hết để cảnh sát cấp quốc gia được sử dụng vũ khí, nhưng cuối cùng lại cho phép nhà chức trách được tự ý quyết định các trường hợp nào có liên quan đến an ninh công cộng và quốc gia. Dự thảo luật dự kiến sẽ được Quốc hội rà soát và thông qua trước khi có hiệu lực. Luật sư nhân quyền Lý Tương Dương ở tỉnh Sơn Đông nói với đài VOA rằng những hạn chế mới nêu ra trong bản dự thảo là nhỏ. Nói chung, dự thảo luật mở rộng quyền tự ý quyết định của cảnh sát, điều này sẽ tạo không gian để họ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Lý cũng bày tỏ lo ngại về việc thực thi luật mới, ông nói cảnh sát phục vụ nhà cầm quyền và thường lạm quyền của họ. Vào cuối tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ rời chức vụ sau một thập kỷ chèo lái tổ chức lớn nhất thế giới. Ông đã đi khắp thế giới, cố gắng ngăn chặn và chấm dứt xung đột, thúc đẩy phát triển và giảm bớt ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ông Ban nói hãy để các nhà sử học đánh giá di sản của ông, nhưng ông cho rằng chương trình phát triển bền vững gồm 17 điểm đầy tham vọng nhằm chấm dứt đói nghèo là một trong những thành tựu quan trọng nhất của ông. Ông phát biểu: "Tôi tin tưởng rằng tới năm 2030, tất cả mọi người sẽ sống trong một thế giới tốt hơn, lành mạnh hơn, thịnh vượng hơn và hòa bình hơn. Đó là hy vọng của tôi." Ông Ban cũng nói ông tự hào về Hiệp ước Khí hậu Paris đã có hiệu lực vào tháng trước. Ông Ban cũng đã được ca ngợi về những nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt án tử hình, nâng cao nữ quyền và chống bạo lực cũng như phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT. Nhưng danh sách những việc chưa hoàn thành cũng dài. Vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói về cuộc khủng hoảng còn đang diễn ra ở Syria và các nơi khác như Nam Sudan, Yemen, Cộng hòa Trung Phi và các nơi khác. Chúng ta phải thể hiện sự thống nhất về mục đích và tinh thần đoàn kết với người dân. Tôi thường bị sốc về những sự thiếu đồng cảm của một số lãnh đạo thế giới. Ông Ban, một người Hàn Quốc, cũng rất bận tâm về căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên vì việc Bắc Triều Tiên lặp đi lặp lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hiện có nhiều đồn đoán về tương lai của ông Ban. Ở tuổi 72, ông vẫn tràn đầy năng lượng và nhiều khả năng ông sẽ không thay đổi cách sống nghiện công việc của mình.
Đảng Dân Chủ ở Mỹ đang tìm cách khôi phục sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng rồi. Thắng lợi đã thuộc về ông Donald Trump, đồng thời Đảng Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Những người ủng hộ hân hoan chào đón Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Cincinnati để tri ân cử tri đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Ông Trump phát biểu:
"In the true sense, history called and the people of this great state answered."
Thật sự lịch sử đã kêu gọi và người dân của tiểu bang tuyệt vời này đã đáp lời. Và quý vị sẽ rất vui mừng với lời hiệu triệu đó. Ngay vào lúc này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa.
Trong khi đó, viễn cảnh của các thành viên Đảng Dân Chủ thì trái ngược hoàn toàn sau thất bại của bà Hillary Clinton. Theo nhà phân tích, John Fortier của Trung tâm Chính sách Phi Đảng Phái phe Dân Chủ tiếp tục ở thế thiểu số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và họ phải đối mặt với câu hỏi là họ nên theo quan điểm đối lập nào trong suốt thời gian ông Trump lãnh đạo chính phủ. Ông nói,
Where does the party go? Is it a party that really looks to some of its more progressive figures?
Đảng Dân Chủ sẽ đi về đâu? Đó còn là một đảng thực sự muốn đi theo một vài nhân vật cấp tiến như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren hay các nhân vật khác như Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, những người đã lãnh đạo Đảng Dân Chủ đi theo hướng thiên tả, hay đảng này sẽ đi theo hướng trung dung giống như của bà Hillary Clinton?
Thượng nghị sĩ Sanders có vẻ rất muốn đi tiên phong trong việc thúc giục các đảng viên Dân Chủ đánh giá lại lập trường bảo vệ các cử tri thuộc tầng lớp lao động. Ông Sanders nói,
There are millions of people today, working class people.
Hiện có hàng triệu người sống rất chật vật. Đó là những người thuộc tầng lớp lao động, tầng lớp trung bình, những người có thu nhập thấp.
Dân biểu Tim Ryan, đại diện bang Ohio, cũng có cùng nhận định như trên. Ông Ryan đã mất cơ hội giành vị trí lãnh đạo khối Dân Chủ ở Hạ viện thay bà Nancy Pelosi. Ông Ryan nói,
Tôi tin trong tim rằng nếu Đảng Dân Chủ thắng cử, chúng ta cần phải có một thông điệp kinh tế có tầm ảnh hưởng vang dội đến tận mọi ngóc ngách trên cả nước.
Tương lai của Đảng Dân Chủ cũng là tâm điểm của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Barack Obama. Tổng thống Obama nói,
Có một chuỗi giá trị cơ bản chưa được đưa ra bàn thảo và sẽ là nguyên lý thống nhất của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ về mặt chính trị, chúng ta nên đầu tư thêm thời gian để suy nghĩ về cách thức tổ chức lại Đảng Dân Chủ.
Bình luận gia cánh hữu Fred Barnes nói nhiều cử tri thuộc tầng lớp lao động trong năm nay đã đi theo ông Trump.
He did something that I thought Republicans were gonna maybe never be able to do.
Ông ấy đã làm một điều mà theo tôi các đảng viên Cộng hòa có thể không bao giờ làm được. Đó là ông đã thắng ở bang Pennsylvania, bang Ohio, bang Michigan và thắng luôn bang Wisconsin, tức là toàn bộ khu vực công nghiệp bị xuống dốc, nơi có rất nhiều người thuộc tầng lớp lao động, nhiều người trong số đó không có việc làm, rất nhiều người. Núi tiền trong ngân hàng, bế tắc cho vay và nợ xấu vô phương là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cực chẳng đã, HD Bank, Vietcombank, VIB, Liên Việt Postbank, BIDV đang là những ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay, mức giảm khá mạnh từ 1 tới 1,5% một năm với các khoản vay ngắn hạn. Tại sao lại có động thái hạ lãi suất cho vay đột ngột như thế? Phải chăng các ngân hàng thương mại đã từ tâm hơn đối với xã hội và đặc biệt là với khối doanh nghiệp đang tiếp tục ngắt ngoải? Hãy nhìn lại, đỉnh điểm của mặt bằng lãi suất cho vay nằm ở năm 2011. Khi đó, mặt bằng này vọt lên đến 22-23% một năm. Có ngân hàng cho vay với giá cắt cổ đến 30% một năm, bất chấp các doanh nghiệp sống dở chết dở. Thế nhưng sau đó, ngân hàng nhà nước và chính phủ đã không xử lý bất kỳ một ngân hàng nào. Mối quan hệ ruột rà về lợi ích nhóm luôn là điều kiện cần để giới ngồi mát ăn bát vàng có thể muốn làm gì thì làm. Những năm sau đó, năm nào chính phủ cũng hô hào phải giảm lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước hò hét thêm bằng những báo cáo láo về mặt bằng lãi suất cho vay đã được giảm đáng kể, cùng lúc được PR bởi một số tờ báo nhà nước mang thân phận bợ đỡ giới quan chức và nhóm lợi ích. Nhưng rốt cuộc, mặt bằng lãi suất cho vay chỉ được giảm một cách rất chậm chạp. Doanh nghiệp vẫn kêu khó đủ đường. Những cuộc thăm dò bỏ túi cho biết có đến 9 trên 10 doanh nghiệp cho biết chẳng biết vay để làm gì. Kinh tế Việt Nam suy thoái, đầu ra bế tắc, lãi suất cho vay lại treo cao. Vậy, vay để tự sát à? Nhưng năm 2016 lại khác.
Nhiều tin tức cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, ngân hàng nhà nước đã bung tiền đồng để mua vào đô la Mỹ, và số đô la thu gom được từ các nguồn ngân hàng thương mại và từ dân lên đến hàng chục tỷ đô la. Cũng vì thế, các ngân hàng đang tồn tại tình trạng thừa tiền tạm thời và phải tìm nhiều cách để đẩy tiền đồng ra thị trường, bất chấp nhiều rủi ro khiến có thể không thể thu hồi được tín dụng cho vay và gây ra nạn lạm phát kinh niên như năm 2011. Lạm phát là một thực tế mà ngay cả Tổng cục Thống kê, cơ quan hiếm khi nào nói thật về chỉ số lạm phát, đang phải thập thò về khả năng lạm phát năm 2016 có thể lên đến 5%. Nhưng 5% vẫn là quá thấp nếu so với mặt bằng giá cả ở các chợ đầu mối đang tăng lên vô chừng. Tình hình có thể trở lại năm 2011 với mức lạm phát vọt lên xấp xỉ 20% theo số báo cáo, còn trong thực tế mặt bằng giá cả bình quân tăng đến 50%. Nhiều bà nội trợ than thở, mấy năm trước cầm 100.000 đồng đi chợ vẫn mua được cái này cái kia, còn bây giờ phải cầm 200.000. Cũng từ những năm trước, dư luận đã xôn xao về khả năng ngân hàng nhà nước cho in tiền để bù đắp khó khăn ngân sách. Cho tới nay, không một quan chức ngân hàng nào dám công khai đính chính tin đồn này. Chỉ biết rằng hiện thời các ngân hàng thương mại đang tồn một đống tiền và có thể cả một đống trái phiếu đặc biệt với xuất xứ từ ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại đang buộc phải giảm lãi suất cho vay để đẩy tín dụng ra lưu thông, bất chấp nợ khó thu hồi sẽ tăng mạnh hơn và biến thành nợ xấu. Nợ xấu lại nhanh gọn biến thành tử huyệt của hệ thống ngân hàng thương mại và do đó là cú hích lật đổ đối với nền kinh tế. Hiện đang tồn ít nhất 550.000 tỷ đồng nợ xấu, trong khi công ty quản lý tài sản tín dụng mới chỉ xử lý được khoảng 10% trong số đó mà cũng chỉ bằng giấy. Nợ xấu cũng là cơn ác mộng của rất nhiều ngân hàng, kể cả những ngân hàng nằm trong top 5 như BIDV và Vietinbank. Đó cũng là lý do để những ngân hàng thương mại này không còn dám quá mạo hiểm, đẩy tín dụng ra lưu thông và do đó cũng chẳng quá cần thiết giảm lãi suất cho vay. Họ phải tìm một lối thoát khác, cho dù chỉ là tạm thời và cũng chỉ kéo dài thời gian hấp hối.
Trong một bài viết gần đây trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhà báo Hải Lý mô tả hiện tượng đặc biệt. Một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết số tiền gửi của khách hàng lên tới 280.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ chỉ khoảng 200.000 tỷ đồng. Với một ngân hàng khác trụ sở ở Hà Nội, dư nợ trên tổng tiền gửi thấp ở mức khó tưởng tượng, khoảng 30-40%. Tỷ lệ huy động cho vay của một số ngân hàng cổ phần giờ đây luôn xoay quanh 60-70%. Thoạt nhìn tưởng là tín hiệu đáng mừng vì các ngân hàng đã không còn tình trạng rủi ro huy động được bao nhiêu, cho vay tất tật bấy nhiêu nữa. Cũng vì nhiều tiền mà các tổ chức tín dụng đổ xô mua trái phiếu chính phủ và tín phiếu. Trái phiếu chính phủ phát hành đợt nào hết vèo đợt nấy, với tổng lượng phát hành đạt 185.000 tỷ đồng. Mục tiêu phát hành 220.000 tỷ đồng năm nay sắp được hoàn thành, nên Bộ Tài chính quyết định nâng hạn mức phát hành lên 250.000 tỷ đồng. Nhà báo Hải Lý cũng lý giải, sở dĩ một số ngân hàng phải để khoảng cách xa giữa tổng vốn huy động và cho vay là bởi họ cần một nguồn vốn đệm nhằm bù đắp cho số thật nợ xấu. Số vốn đệm này phải luôn dồi dào và luôn ở mức cao để đảm bảo khả năng chi trả. Vốn đệm càng nhiều, chi phí huy động vốn càng cao, lợi nhuận càng thấp, nhưng các ngân hàng vẫn cắn răng chịu đựng, chịu cho đến khi nào xử lý được nợ xấu. Bây giờ muốn biết thực trạng tài chính của một ngân hàng ra sao, chỉ cần lấy báo cáo tài chính ra, nhìn vào khoảng cách giữa hai con số huy động và cho vay là rõ. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ càng giảm. Tình trạng lợi nhuận trước thuế từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng một ngân hàng đang ngày càng phổ biến. Có ngân hàng báo lãi nửa đầu năm đúng 1 tỷ đồng. Báo lãi cho có thôi, khỏi mang tiếng lỗ, vì nếu trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ thì lợi nhuận có thể âm. Nhưng làm gì thì làm, vẫn tồn tại một quy luật là ngân hàng chỉ chịu giảm lãi suất cho vay khi nào quá thừa tiền mà có thể dẫn đến phá sản. Còn khi số tiền thừa đó đã được giải quyết, cho vay được hoặc ngân hàng nhà nước hút hết về, chắc chắn các ngân hàng thương mại sẽ không còn một chút từ tâm nào. Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được nhấc bổng lên ngay lập tức. Tiền thừa đang đổ dồn vào trái phiếu chính phủ hệt như nhiều năm trước, trong khi chính phủ lại đang nợ khối ngân hàng lãi suất trái phiếu. Muốn thanh toán số nợ này, chính phủ lại phải in tiền vì đó là cách dễ dàng nhất để trả nợ ngân hàng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải gom đô la để trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ. Khi ngân hàng được trả nợ, tiền mặt lại càng chất đống mà không có đường thoát, càng đẩy nhanh đến chênh lệch nguy hiểm giữa lượng tiền gửi và lượng tiền cho vay, càng dễ đẩy ngân hàng vào vùng phá sản. Khi đó, một số ngân hàng sẽ phải tìm cách tống khứ lượng tiền mặt dồn ứ ra lưu thông, bất chấp nguy cơ không thu hồi được và biến thành nợ xấu. Lạm phát cũng bởi thế càng tăng vọt. Và hãy coi chừng, đến một thời điểm nào đó, Việt Nam có thể trở thành một Venezuela xã hội chủ nghĩa với tỷ lệ lạm phát lên đến 600% năm 2016 và 1.500% trong dự kiến của năm 2017. Nhưng cũng còn một hậu quả khác tệ hại không kém. Nếu ngân hàng phá sản, cái vùng đệm, khái niệm của nhà báo Hải Lý và khoảng chênh giữa tiền gửi và tín dụng cho vay sẽ chạy đi đâu, hay tiền gửi của người dân sẽ bị ngân hàng dùng để xử lý nợ xấu, và do đó sẽ không cánh mà bay.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách đặt câu hỏi để đưa ra một yêu cầu lịch sự hoặc để xin phép làm điều gì đó. Đây là những cấu trúc rất quan trọng trong tiếng Anh, bởi vì chúng được sử dụng hàng ngày trong mọi tình huống giao tiếp xã hội. Trước khi đi vào nội dung chính, Hoàng Long muốn giới thiệu đến các bạn khái niệm modal auxiliaries, tức là trợ động từ tình thái của tiếng Anh. Khái niệm này là nền tảng cho bài học của chúng ta ngày hôm nay. Trợ động từ tình thái nói chung biểu hiện thái độ của người nói. Nó cho biết người nói cảm thấy điều gì đó là cần thiết, nên làm, được phép làm, có thể xảy ra hoặc khả dĩ. Những trợ động từ tình thái này là can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will và would. Trợ động từ tình thái chỉ có một dạng duy nhất. Nó không có dạng mang đuôi in hoặc ed và không thêm s khi được dùng cho ngôi thứ ba số đơn. Ví dụ,
I can speak English and Chinese.
Tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung.
She will go swimming tomorrow.
Ngày mai bà ta sẽ đi bơi. Trợ động từ tình thái được theo sau bởi động từ nguyên thể không có to. Ví dụ,
You must keep your voice down in the library.
Bạn phải nói nhỏ tiếng trong thư viện. Câu hỏi với trợ động từ tình thái không dùng do, does ở thì hiện tại hay did ở thì quá khứ. Ví dụ,
Can I use your bathroom?
Tôi dùng nhà tắm của bạn được không?
Should he have invited Jane?
Lẽ ra anh ấy có nên mời Jane không nhỉ? Câu phủ định với trợ động từ tình thái dùng not hoặc dạng rút gọn n, dấu lược, t, chứ không dùng do, does hay did. Vừa rồi là những đặc điểm của trợ động từ tình thái. Trong tiếng Anh, để xin phép làm một điều gì đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi dùng trợ động từ tình thái may, M-A-Y, hoặc could, C-O-U-L-D, với chủ ngữ I, ngôi thứ nhất số đơn. Câu hỏi xin phép bắt đầu bằng may I hay could I, thể hiện thái độ lịch sự ngang nhau, nhưng may I có phần trang trọng hơn. Giả sử bạn muốn mượn một cây bút của người nào đó, bạn xin phép họ bằng cách nói
May I borrow your pen?
Hay
Could I borrow your pen?
Đều được cả. Bạn cũng có thể thêm từ please vào trong những câu hỏi này cho thêm phần lịch sự.
May I borrow your pen, please? Could I please borrow your pen?
Ngoài ra, bạn có thể dùng trợ động từ tình thái can, C-A-N, với chủ ngữ I để đặt câu hỏi xin phép. Lưu ý là cách hỏi này kém trang trọng, thường được xem là kém lịch sự hơn câu hỏi may I và could I. Người nói dùng can I với những người mà mình quen biết khá thân.
Hey Sarah, can I borrow your pen?
Này Sarah, tớ mượn cây bút của cậu được không? Đáp lại những câu hỏi này, nếu đồng ý, người được hỏi sẽ nói yes. Họ cũng có thể nói certainly, đánh vần là C-E-R-T-A-I-N-L-Y. Hay, of course, đánh vần là O-F, C-O-U-R-S-E, có nghĩa là chắc chắn rồi, đương nhiên rồi. Kém trang trọng hơn, họ chỉ việc nói sure, S-U-R-E, hoặc uh-huh. Tương tự như vậy, để yêu cầu ai đó làm một việc gì đó cho mình, chúng ta có thể đặt câu hỏi dùng trợ động từ tình thái would, W-O-U-L-D, will, W-I-L-L, hay could, C-O-U-L-D, với chủ ngữ you, ngôi thứ hai số đơn. Cả ba trợ động từ tình thái này đều được dùng trong những câu hỏi thể hiện thái độ lịch sự. Would you hàm ý trang trọng nhất. Giả sử bạn đang ở trong thư viện và bạn không với tới được cuốn sách mà bạn cần lấy, bạn nhờ ai đó lấy bằng cách nói,
"Would you hand me that book, please? Will you please hand me that book? Could you hand me that book, please?"
Anh làm ơn chuyển cho tôi cuốn sách đó được không? Can you được dùng trong tình huống kém trang trọng và được xem là kém lịch sự hơn là could you và would you.
George, can you hand me that book?
George, chuyển cho tôi cuốn sách đó được không? Các bạn lưu ý là chúng ta không dùng may you để đặt câu hỏi yêu cầu. Chúng ta không thể nói may you hand me that book được. May chỉ được dùng với chủ ngữ I và we mà thôi. Trong tình huống đối thoại sau đây giữa hai người bạn, một người mở nhạc quá to khiến người kia không tập trung học được, nên cô ấy phải yêu cầu vặn nhỏ lại. Hãy nghe cách họ đặt câu hỏi và trả lời.
Can you turn down the music? It's very loud and I'm trying to study.
Oh, of course.
That's much better. Thanks.
Sorry about that. Còn trong tình huống sau đây, một viên cảnh sát yêu cầu một người lái xe xuất trình bằng lái sau khi phát hiện bà này chạy quá tốc độ. Hãy nghe cách họ đặt câu hỏi và trả lời. Hello, ma'am.
Hello, officer. What's the trouble?
You were speeding.
I was?
Yes. May I see your driver's license?
Certainly.
Như vậy, hôm nay chúng ta đã biết cách đặt câu hỏi để đưa ra một yêu cầu lịch sự hoặc để xin phép làm điều gì đó. Chúng ta dùng những câu hỏi may I, could I và can I để xin phép làm điều gì đó. Và những câu hỏi would you, will you, could you và can you để đưa ra yêu cầu. Can I và can you kém trang trọng nhất, thường dùng với những người mà bạn quen biết. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi thành công về quân sự chống những phần tử khủng bố bạo động là thiết yếu cho an ninh, nhưng việc này chưa đủ để đảm bảo là những đe dọa khủng bố sẽ không được lặp lại, không tái tổ chức và không tái xuất hiện trong tương lai. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewall nói, trung tâm điểm của chương trình chống chủ nghĩa cực đoan khủng bố CVE là công nhận việc đánh bại về mặt quân sự các phần tử khủng bố hiện nay không đủ để giết ý thức hệ hay giải quyết những yếu tố rộng lớn hơn cần thiết để ngăn ngừa những phần tử khủng bố mới nổi lên. Về căn bản, chương trình chống chủ nghĩa cực đoan khủng bố là tìm cách ngăn ngừa thế hệ đe dọa kế tiếp bằng cách giúp những người và những nơi chốn dễ dàng bị ảnh hưởng nhất chống lại sự tuyển mộ và bành trướng của khủng bố. Một khía cạnh của phương thức này là tăng tiến việc cai trị tốt và ngăn chặn các chính sách của những nước tạo thuận lợi cho việc cực đoan hóa bạo động. Khi chính phủ thất bại không bảo vệ được công dân của mình và tôn trọng nhân quyền, thì những việc này nuôi dưỡng bất mãn và bất bình mà các phần tử cực đoan bạo động khai thác. Chẳng hạn như Boko Haram lớn mạnh sau khi lực lượng an ninh Nigeria đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa và xử tử người đứng đầu của tổ chức này là Mohamed Yusuf mà không đưa ra xét xử. Al-Shabaab khai thác lối đàn áp mạnh tay của lực lượng an ninh Kenya để tuyển mộ người mới. Và tại Afghanistan, phe Taliban tuyên truyền chống chính phủ tham nhũng để tuyển mộ thêm nhiều chiến binh mỗi năm. Cách thức chính phủ đối xử với người dân của mình có ảnh hưởng sâu rộng lên mức độ của những mối đe dọa khủng bố. Một yếu tố trọng yếu thứ hai của CVE là xây dựng sự kiên cường của những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng, trong đó các nhà lãnh đạo địa phương, cha mẹ và đồng nghiệp biết được cách làm thế nào nhận ra và giải quyết những dấu hiệu của cực đoan hóa khủng bố. Trong đó, các người hướng dẫn hay các định chế có thể đưa ra những luận cứ chống khủng bố một cách mạnh mẽ, hay cung cấp những con đường thay thế cho những người gặp nhiều nguy cơ. Nơi nào cộng đồng xây dựng được tính kiên cường như vậy, các tổ chức khủng bố sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm những người ủng hộ mới và những nơi an toàn. Hoa Kỳ ủng hộ những mạng lưới phụ nữ và các em gái trên toàn thế giới, trong đó có Nam Á, để hành động khi họ thấy có những dấu hiệu cực đoan hóa khủng bố nơi khu vực họ cư ngụ. Hoa Kỳ giúp thành lập mạng lưới thành phố vững mạnh để kết nối các thị trưởng và các nhà lãnh đạo địa phương trên toàn cầu để trao đổi những việc cần làm và những việc không cần làm để ngăn chặn việc tuyển mộ các phần tử khủng bố. Ngay cả khi Daesh mất đất và mất chiến binh trên chiến trường, nhưng cũng cần phải ghi nhận là phòng ngừa thế hệ khủng bố kế tiếp cũng quan trọng như đánh bại mối đe dọa hiện hành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, các quan chức khẳng định một máy bay của Pakistan chở 48 người gồm hành khách và phi hành đoàn đã rơi trong khi bay từ thị trấn miền Bắc Chitran tới Islamabad hôm 7 tháng 12. Máy bay ATR-742 của hãng hàng không quốc doanh Pakistan International Airlines đã rơi xuống khu vực miền núi hẻo lánh gần thị trấn Havelian. Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 23 thi thể. Cho đến nay, không có tin gì về người sống sót. Thống đốc bang Iowa Terry Branstad sẽ được đề cử làm đại sứ của Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Có tin nói ông Branstad đã chấp nhận sự chỉ định này. Ông là một người bạn lâu năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh hoan nghênh sự đề cử, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang nói Thống đốc Branstad là một người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc ông sẽ đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước Trung Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã quen ông Branstad từ năm 1985 khi ông đến thăm bang Iowa trong một phái đoàn chính thức nghiên cứu kỹ thuật nuôi lợn. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng của bang miền Trung Tây Iowa. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Branstad và ông Tập có thể sẽ giúp cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được êm ả. Mối quan hệ này đã được chú ý nhiều hơn kể từ khi ông Donald Trump chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Động đất mạnh đã làm rung chuyển Indonesia vào sáng sớm thứ Tư. Các quan chức địa phương Indonesia cho biết ít nhất 97 người chết và hàng trăm người khác bị thương ở Pidie Jaya, khu vực gần tâm chấn của trận động đất nhất ở phía bắc của đảo Sumatra, Indonesia. Thị trấn Mereodu là một trong những khu vực bị tác động nặng nhất. Chấn động đã làm sập hàng chục khu nhà. Lễ kỷ niệm cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng diễn ra hôm thứ Tư, 7 tháng 12 ở Hawaii. Một sự kiện bi tráng có tính lịch sử khác sẽ diễn ra vào 20 ngày sau đó cũng tại căn cứ hải quân, khi ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc không kích của Nhật. Nhưng những người mong đợi ông Abe xin lỗi có thể sẽ phải thất vọng. Tránh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết tại Tokyo rằng mục đích của chuyến thăm là để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, không phải là để xin lỗi. Ông Tatsumi, phụ tá đặc biệt trong Đại sứ quán Nhật Bản ở Washington nói bài phát biểu của ông Abe sẽ rất là tương tự như bài phát biểu của ông ở Quốc hội Mỹ hồi năm 2015. Những phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối trong vụ tham nhũng ở Hàn Quốc liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye đã làm các nhà lập pháp thất vọng khi họ từ chối ra điều trần trước Quốc hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.